Quan gia, chương 838. Xin lỗi các vị, tôi phải động dao rồi. Góc truyện audio.com. Quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 838. Xin lỗi các vị, tôi phải động dao rồi. Nhóm dịch, PQTSU tầm by Dr. Crazy, 4VN. Yêu Lưu Vĩ Hồng cứ thế ngồi ở đó, trong tay không hề cầm bất cứ tài liệu gì, từng người một mà điểm danh, mỗi lần gọi đến tên ai, ánh mắt liền chuẩn xác không sai lầm mà hướng về người hắn vừa điểm danh. Lúc đầu mọi người cũng không cảm thấy gì, nhưng dần dần, trong lòng đều nổi lên một cỗ cảm giác khác thường, đến tận khi Lưu Vĩ Hồng bắt đầu điểm đến tên của các cán bộ bậc trung, thì có thể đọc rõ sự khiếp sợ trong mắt của cán bộ tham dự hội nghị. Phải biết hôm nay, là ngày đầu tiên Lưu Vĩ Hồng đến Cục Công an thành phố Cửu An đi làm, ngoại trừ trên đại hội cán bộ hệ thống chính trị pháp luật ngày hôm qua gặp nhau một lần, có thể nói, hắn là lần đầu tiên giao tiếp với mọi người đang ngồi đây. Có thể đọc ra tên của mấy vị phó cục trưởng và ủy viên đảng ủy cũng là việc bình thường, dù gì mấy này cũng là nhân vật lớn có tên có tuổi của Cục Công an thành phố Cửu An, trợ thủ chủ yếu của Lưu Vĩ Hồng, trước khi nhậm chức tìm hiểu sơ sơ về mấy vị trợ thủ này, rất là hợp tình hợp lý. Nhưng mà chẳng những có thể đọc thuộc được tên họ còn có thể nhận ra cả người thì có chút khoa trương. Nào có ai ngờ được Lưu Vĩ Hồng đối với cán bộ bậc trung của Cục Công an thành phố Cửu An rõ như lòng bàn tay, thuận miệng điểm danh, mỉm cười thăm hỏi, không hề có sai sót. Bởi vậy có thể thấy được bí thư Lưu hiểu biết về Cục Công an thành phố Cửu An, không hề đơn giản như trong suy nghĩ của các cán bộ đang ngồi đây. Nhân vật số 1 trước khi nhậm chức cũng đã bỏ nhiều công sức đối với cán bộ bậc trung trong Cục Công an, có nghĩa là gì? Hướng mặt tốt mà nghĩ, Lưu Vĩ Hồng là lãnh đạo tốt quan tâm cấp dưới. Nếu hướng mặt xấu để suy nghĩ thì thế nào? Bí thư Lưu đối với mọi người rõ như lòng bàn tay, có phải có nghĩa là chuyện xấu anh từng làm qua, bí thư Lưu cũng rõ luôn không? Cùng với việc điểm danh của Lưu Vĩ Hồng, ánh mắt một số cán bộ tham dự hội nghị trở nên rất không tự nhiên, hơi đứng ngồi không yên, dường như dưới ghế bỗng mọc ra cây đinh. Mà tư thế ngồi, trong vô tình càng thêm nghiêm chỉnh hơn đồng chí Bành Anh An không tới sao? Sau khi điểm qua tên Hạ Hàn, ánh mắt Lưu Vĩ Hồng dừng trên vị trí trống bên cạnh Hạ Hàn, thuận miệng hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như trước. Nhân vật số 1, số 2 của các chi đội và phòng ban, đều tham gia đại hội cán bộ tầng trung này. Bành Anh An là phó chi đội trưởng chi đội Trị An, nhân vật số 2, sau Hạ Hàn, thì đến lượt Hạ Hàn đáp. Báo cáo bí thư Lưu, phó chi đội trưởng Bành vắng mặt. Vì sao vắng mặt, Hạ Hàn lập tức đáp. Không rõ, anh ta không xin phép, cũng không đến làm, hai ngày này, tôi đều không gặp anh ta. Lưu Vĩ Hồng mày trao lại mấy cán bộ tham dự hội nghị trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Bành Anh An cho tới bây giờ chưa từng chính thức đi làm qua Cục Công an giống như là của nhà y mở vậy, muốn tới thì tới, không muốn tới, cũng không cần lý do, càng không cần xin phép ai. Trước đây hội nghị như vậy cũng thường xuyên vắng mặt, cho dù là ba y Bành Tông Minh chủ trì hội nghị, ông lớn Bành cũng là cái kiểu như vậy. Lưu Vĩ Hồng dừng ánh mắt ở trên mặt Triệu Phượng Cần, thản nhiên hỏi. Chủ nhiệm Triệu, cô không có thông báo đồng chí Bành Anh An đến dự họp ư? Sắc mặt Triệu Phượng Cần trở nên rất không được tự nhiên, trong lòng oán thầm. Cô có thông, góc truyện audio.com, báo với Bành Anh An chứ, nhưng chưa nói xong Bành Anh An liền không chút khách khí cắt đứt điện thoại. Toàn bộ Cục Công an, đều biết rằng Triệu Phượng Cần là người được là Bành Tông Minh tín nhiệm nhất, ít nhất là cả đám người lúc bình thường đều rất khách khí đối với Triệu Phượng Cần, chỉ có mỗi mình Bành Anh An, đối với Triệu Phượng Cần cho tới bây giờ đều không hòa nhã. Nguyên nhân trong đó, đoàn người cũng là biết rõ trong lòng bất kể ai bị vây ở vị trí này của Triệu Phượng Cần cũng rất khó đồng thời lấy lòng cả hai cha con Bành Tông Minh và Bành Anh An. Bành Tông Minh là bố Bành Anh An là sự thật, nhưng Triệu Phượng Cần không phải là mẹ của Bành Anh An, nhưng hiện tại Triệu Phượng Cần không thể không nói dối thay Bành Anh An, khó xử nói. Bí thư Lưu, là như vậy, chi đội Bành vừa đúng lúc bị bệnh, đang nằm viện, bất kể như thế nào, cũng phải tìm lý do bao che một chút. Bằng không, cái cán không lớn không nhỏ này bị Lưu Vĩ Hồng bắt được, có thể làm thành văn đấy. Ồ, hóa ra là như vậy. Đồng chí Bành Anh An bệnh gì, mà nghiêm trọng đến vậy? Nằm viện nào, Lưu Vĩ Hồng liền lộ ra thần sắc rất quan tâm, hỏi. Là bệnh gì tôi cũng không rõ lắm, hay là đợi lát tôi gọi điện thoại hỏi cho Triệu Phượng Cần, ấp úng nói, cảm giác sống lưng lạnh băng. Lưu Vĩ Hồng rõ ràng là lộ ra thần sắc quan tâm, ở trong mắt Triệu Phượng Cần, lại là âm u lạnh lẽo nói không nên lời. Vị bí thư tuổi trẻ này có ánh mắt rất sắc bén. Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nói, được, đều là đồng chí trong cục nên quan tâm nhiều hơn. Đồng chí Bành Anh An bị bệnh, văn phòng nên phái người đại biểu tổ chức đi an ủi một chút. Triệu Phượng Cần vội vàng đáp. Vâng, cảm ơn bí thư Lưu quan tâm, tôi sẽ an bài tốt. Lưu Vĩ Hồng hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía trước nói. Các đồng chí, hiện tại chúng ta có thể nói là đã quen biết nhau. Từ giờ trở đi công tác của chúng ta, phải đi vào quỹ đạo. Những lời tôi đã nói ngày hôm qua trên đại hội cán bộ hệ thống chính trị pháp luật vào, có lẽ có chút nghiêm khắc nhưng tình thế chị An Cửu An, không chấp nhận chúng ta tiếp tục đi xuống từng bước nếu chị An này, chúng ta làm không tốt, cơ quan chính trị pháp luật chúng ta ở trong mắt quần chúng Cửu An, sẽ không còn bất cứ danh dự nào đáng nói. Tôi nghĩ, làm công an nhân dân, lại luôn bị quần chúng đâm sau lưng, trong lòng mọi người cũng không dễ chịu gì đúng chứ. Bí thư Lưu giọng điệu trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Các cán bộ tham dự hội nghị vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh. Ngày hôm qua mở đại hội, Lưu Vĩ Hồng ở trên đài lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, phía dưới không khỏi có người bĩu môi. Hôm nay mở cuộc họp nhỏ, cái hành động quái dị này cũng không dám làm ra mặt. Ba bốn chục người như vậy, ánh mắt bí thư Lưu quả là lợi hại. Tuy nhiên Lưu Vĩ Hồng cũng biết những người này đa số vẫn là ở trong lòng không cho là đúng. Căn cứ tư liệu mà Lưu Vĩ Hồng lúc này có được, rất nhiều lãnh đạo cục và cán bộ tầm trung của Cục Công an thành phố Cửu An, hoặc nhiều hoặc ít đều có dính líu đến Bành Anh An. Đây cũng là dễ hiểu, dù sao Bành Anh An là con trai Bành Tông Minh, bản thân lại là phó chi đội trưởng chi đội trị an, ân tình mặt mũi, là nhất định phải cho. Đúng là bởi vì cán bộ có dính líu chiếm đa số, đoàn người trong lòng cũng liền có ý tưởng pháp bất trách chúng, không thể trách cứ số đông, trong lòng bí thư Lưu dù có mạnh bạo đi chăng nữa, cũng không thể vừa vào việc đã thay đổi hơn. Góc truyện audio.com, phần nửa phó chức và cán bộ tầm trung trong cục còn phải nhờ những người này đi hoàn thành công tác thường ngày của Cục Công an. Về phần miệng nói chuyện lợi hại hay không lợi hại thì chỉ là sự bất đồng của phong cách lãnh đạo. Có số lãnh đạo, là tiếng sấm mưa nhỏ, bình thường hòa khí nhã nhặn, tươi cười đầy mặt nhưng sau lưng ngấm ngầm giở trò đâm một dao, mắt cũng không chớp lấy một cái. Loại lãnh đạo này rất đáng sợ, còn có lãnh đạo, lại là đầu voi đuôi chuột, thậm chí chỉ có sấm sét mà không mưa nổi, cách nói chuyện thì hù chết người, nhưng đến khi thật sự động chuyện, lại mềm nhũn qua loa cho xong việc. Loại lãnh đạo này, sẽ được mọi người ủng hộ và kính yêu, nhưng không có uy tín gì. Lưu Vĩ Hồng, theo quan sát chắc là loại người sau rồi nhỉ. Người chính là thực tế như vậy, chỉ nhìn những thứ thực tại, bí thư Lưu muốn mới đến thì hù được chúng ta, ý tưởng này có chút khờ dại đấy, vấn đề khác chúng ta sau này hãy nói, trước tiên bàn về vấn đề xây dựng đội ngũ. Xây dựng đội ngũ, điểm đầu tiên quan trọng nhất chính là tạo dựng thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan thật chính xác. Chính nhân tiên chính kỷ, muốn người khác làm việc công bằng chính trực thì trước tiên mình phải làm tốt việc bản thân. Nói thật tình trạng chỉ An Cửu An tệ hại như vậy, tỷ lệ xảy ra các vụ án lớn các vụ quan trọng chỉ cao không thấp, tỷ lệ phá án lại không ngừng giảm mạnh, cùng các vị đang ngồi đây, là có quan hệ chặt chẽ. Hôm nay tôi ở đây, không muốn phê bình ai. Những chuyện này cùng hoàn cảnh chung có quan hệ nhất định. Chính là vì như thế, tôi cho rằng phải tăng mạnh huấn luyện cán bộ và giao lưu cán bộ, là rất có tính bức thiết. Nói tới đây, Lưu Vĩ Hồng tạm dừng một chút, ánh mắt lướt qua trên mặt các cán bộ tham dự hội nghị, tai mọi người lập tức dựng thẳng lên, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, lời nói này nghe thì rất bình thản, nhưng sát khí rất nặng. Bí thư Lưu quả nhiên là độc, ngày đầu tiên nhậm chức liền nói rõ với mọi người tôi muốn động dao rồi. Cái gọi là huấn luyện cán bộ và giao lưu cán bộ, các vị ngồi đây, không ai không rõ ý nghĩa trong đó. Trước khi tôi đến Cửu An, có xin chỉ thị của Bí thư Bùi Võ Quân bên Đảng ủy Công an tỉnh ủy, cũng đã xin chỉ thị của Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Trạch Trung và chủ nhiệm Nghiêm Như Bồi. Bí thư Bùi, các lãnh đạo Sở Công an tỉnh đối với tình thế trị an Cửu An đều vô cùng chú ý, cũng công nhận quan điểm của tôi, việc tăng mạnh huấn luyện cán bộ và giao lưu cán bộ của cơ quan chính trị pháp luật là rất có tính bức thiết. Có lợi cho việc trợ giúp cán bộ chính trị pháp luật thiết lập thế giới quan, nhân sinh quan và đạo đức quan, tăng cường năng lực nghiệp vụ, mở rộng tầm mắt. Cho nên, trong thời gian sắp tới tôi sẽ sắp xếp tuyển chọn một đợt cán bộ thích hợp, bao gồm lãnh đạo cục, lãnh đạo tầng trung và cảnh sát cơ sở, đến Sở Công an tỉnh tham gia huấn luyện chuyên nghiệp. Lớp huấn luyện này, là đặc biệt mở cho Cục Công an thành phố Cửu An chúng ta. Trung tâm huấn luyện Sở Công an tỉnh sẽ điều động lực lượng giáo viên chuyên môn tiến hành thay phiên huấn luyện đối với cán bộ công an của Cục Công an thành phố chúng ta. Tranh thủ trong 2 năm, đem tất cả nhân viên cảnh sát của Cục Công an thành phố chúng ta và phòng công an dưới khu huyện đều huấn luyện một lần. Khóa huấn luyện đầu tiên sẽ khai giảng sau ngày 15, thời gian huấn luyện là 3 tháng đến nửa năm, căn cứ tiến độ huấn luyện mà. Góc truyện audio.com xác định, quy mô huấn luyện là 40 đến 60 người, chủ yếu là lựa chọn học viên ở Cục Công an thành phố tham gia huấn luyện. Chuyện này, trong 1-2 ngày này, đảng ủy mở cuộc họp nghiên cứu một chút, tranh thủ trong vòng một tuần, xác định cho xong danh sách huấn luyện, báo lên Sở Công an tỉnh. Lưu Vĩ Hồng nói không vội vàng không hấp tấp, giống như thật sự đang nói về một công tác huấn luyện bình thường. Cán bộ tham dự hội nghị không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, vẻ bất an hoàn toàn hiện ra trên mặt mọi người. Cũng biết Lưu Vĩ Hồng quan mới nhận chức, khẳng định phải nhóm lửa, dần dần bồi dưỡng thân tín ruột cũng riêng mình, tẩy sạch tâm phúc nòng cốt mà Bành Thông Minh để lại. Bất cứ bề trên nào, đều sẽ làm như vậy, điểm này thì không cần phải hỏi. Nhưng ít ra cũng phải cần một chút thời gian để quen thuộc tình hình, xử lý cho tốt các mối quan hệ, sau đó mới có thể động thủ. Có thời gian giảm sóc này, đoàn người càng có thể cẩn thận tìm cách thong dong ứng đối. Rốt cuộc không nghĩ tới, bí thư Lưu lại hung ác như thế, mông mới ngồi chưa nóng ghế, đã trực tiếp giơ dao chém tới tập. Lần này đến Sở Công an tỉnh huấn luyện, sau khi trở về, thì có còn ghế trống đợi sẵn hay không, vậy thì thật sự không nói chính xác được. Nói không chừng, người còn đang ngồi trong lớp huấn luyện, thì người bên ủy ban kỷ luật đã tìm tới cửa. Ai mông sạch ai mông dơ, bản thân tự biết rõ nhất cách chương.